Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 24. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Giàu Có và Bảo Toàn, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 11 đến câu 14 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Giàu Có và Bảo Toàn, phần 6. Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng mà mọi sự hiệp với ý quyết đoán, hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em. Ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa. Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài.
Đó là cái điểm mà Đức Thánh nói ở đây. Thánh Linh nói là chúng ta có một cái sự liên hệ với Chúa, mà chúng ta sống đầy trọn trong sự ban ơn của Chúa, ra vào lên xuống nhận lãnh tất cả sự giàu có của Chúa. Vì sao? Vì có dấu ấn, có sự chắc chắn trong lòng, có một sự thực hữu rõ ràng là chúng ta là con. Và đó là điểm mà Kinh Thánh đang nói tới. Câu số 12, câu số 13 thì chỉ giải thích lại: chúng ta chẳng sống như cũ, chúng ta sống mới. Hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, đặng sống theo xác thịt. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết, song nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc thân thể thì anh em được sống. Vì sao? Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con Đức Chúa Trời. Cái lý do mà chúng ta liên hệ với Chúa khác, lý do mà chúng ta có sự bình an, lý do mà chúng ta yêu Chúa là sao? Chúng ta là con. Bây giờ sự là con đó nó bày tỏ ra sao? Thì giống như tôi với anh bạn nhỏ của tôi đó, là bạn
nhưng lại không bày tỏ điều đó ra,
cho nên nó cũng hết bạn luôn. Đó là trong cái liên hệ của chúng ta với Chúa. Ở đây Chúa nói là con thì làm sao? Anh em nhận lấy một điều ở trong Chúa để sống như thế này. Sống làm sao? Câu số 15: thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, tức là được nhận làm con đó. Và nhờ đó chúng ta kêu rằng A-ba, cha. Chính Đức Thánh Linh làm chứng trong lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Ở đây nói cho chúng ta một sự bảo đảm chắc chắn, đó là công việc của Thánh Linh làm là Chúa sẽ dẫn chúng ta có một cái thần trí, tức là có một cái sự suy nghĩ, có một cái giá trị sống, có một cái sự liên hệ. Chẳng phải tôi mọi trong sự sợ hãi nữa, chẳng phải là mỗi lúc về nhà đó là phải gõ cửa rồi hé ra nói cho tôi vào được không thưa ông. Ông gì? Đói bụng quá, bà có nấu cái gì còn lại cho tôi ăn được không? Nó vô đó, nó lục, nó làm gì, nó ăn. Vì sao? Nó có cái thần trí của đứa con. Và khi mà chúng ta sống ở trong hội thánh Chúa, liên hệ với Chúa, nhiều khi mình có cái thần trí của cái người lạ, của hàng xóm. Mình không có bước vào trong cái chỗ chẳng còn sự sợ hãi nữa, nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng Abba cha. Cái chữ Abba cha chúng ta hiểu điều đó, sự liên hệ mật thiết của đứa con trong nhà gọi ba, bố, daddy. Cái chữ hết sức là gần gũi, nó liên hệ ở trong sự chắc chắn. Mà điểm tôi muốn anh em và em thấy rằng như thế này, ai gọi Abba cha?
À? Không phải chúng ta, đó là điều cần chú ý.
Chúng ta nghĩ rằng chúng ta gọi Abba cha, nhưng mà chúng ta đọc kỹ lại coi. Nhưng ấy là nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi và nhờ đó kêu lên rằng. Ở đây tôi mời anh em trở ra trong Galati đoạn 4 câu 6, câu tương tự nhưng mà rõ hơn cho chúng ta đoạn 4 câu 6. Đoạn 4 câu 6 thì nói cho chúng ta là lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta kêu rằng Abba cha.
Đức Thánh Linh kêu trong lòng chúng ta rằng Abba cha.
Thì ở đây đó là chúng ta không thể tự mình đến trong sự liên hệ với Chúa chắc chắn mật thiết tự do như vậy. Chỉ có cái công việc của Thánh Linh làm để cho chúng ta có Đức Thánh Linh trong lòng, và Đức Thánh Linh sẽ trong chúng ta vì chúng ta kêu rằng Abba cha. Cho nên cái vấn đề là khi chúng ta sống liên hệ với Chúa phải sống trong sự liên hệ của Đức Thánh Linh. Còn nếu không, chúng ta sẽ cảm động nhất thời, chúng ta sẽ cầu nguyện nhất thời, chúng ta sẽ cái gì cũng nhất thời hết, mà nó không có cái sự liên hệ trường cửu chắc chắn rõ ràng của một đứa con đã được nối kết trong sự liên hệ với Chúa. Ở đây nói rằng Đức Thánh Linh sẽ gọi Abba cha. Tức là Đức Thánh Linh sống trong chúng ta và chúng ta ở trong Chúa. Qua Chúa chúng ta thiết lập cái sự liên hệ chắc chắn và mật thiết này. Chữ gọi ở đây đó, không phải chỉ gọi thôi. Chữ gọi ở trong nguyên bản là cái chữ cổ lắm. Cái chữ là tiếng kêu của con quạ. Tức là con quạ nó kêu làm sao? Nó không phải là nó hót hay. Tiếng kêu khó chịu lắm. Nhưng mà cái tiếng kêu đói bụng đó, cái tiếng kêu con quạ nó kêu khi nó đói, con quạ nó kêu khi nó đáp xuống nó ăn đó. Cái tiếng là như thế nào? Tiếng kêu của đứa nhỏ đói, đứa nhỏ sợ.
Tức là một tiếng kêu thực sự, tiếng kêu của nhu cầu, tiếng kêu của sự cấp bách, tiếng kêu của kinh nghiệm, của liên hệ. Chứ không phải tiếng đọc bài cầu nguyện chung như đọc kinh, lạy cha chúng con ở trên trời. Nhưng là tiếng nối kết thực sự của liên hệ thật sự. Không phải tiếng xã giao của liên hệ đã phôi pha, đã cắt đứt, đã không còn nữa. Tiếng của con trong nhà, tiếng của anh em, tiếng của nối kết, tiếng của gia đình. Tiếng của quả con kêu khi đói, khi đòi ăn. Tiếng kêu của một sự liên hệ mà căn bản đã được thay đổi. Và trên căn bản đó bước vào một sự nối kết thâm sâu của tâm lòng, của yêu thương. Còn không thì mình chỉ có cảm xúc nhất thời mà thôi, nhưng không có cái gì chắc chắn dài lâu.
Không có nối kết được cái gì đời đời qua chuyện đó. Ở đây thì nói sao? Tại sao chúng ta có cái sự chắc chắn này? Tại sao chúng ta có thể chạy vào trong nhà của Chúa và nói: Chúa, con phạm tội,
xin tha cho con, và có thể bước đi cách bình an.
Còn nếu không có cái quyển Thánh Linh làm đó làm sao? Mình phạm tội, mình không có dám chạy vô nhà nữa. Đúng không? Có khi nào anh chị em phạm tội không dám tới với Chúa không? Sợ. Bắt đầu gõ cửa, bắt đầu thưa ông, bắt đầu này kia. Ở đây thì nói rằng chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Câu số 16.
Đức Thánh Linh làm chứng trong lòng, Đức Thánh Linh xác định, Đức Thánh Linh đóng ấn, Đức Thánh Linh bảo toàn, Đức Thánh Linh chắc chắn.
Tất cả những gì Chúa làm đó, Chúa nói Chúa chứng minh một lần đủ cả rằng chẳng có cái gì thay đổi cái sự liên hệ này. Rằng chúng ta có phạm tội, chúng ta cũng sẽ chạy về và nói Abba, con phạm tội, và sẽ có sự liên hệ bảo toàn trở lại. Lạy Chúa, con chả biết đường nào con đi. Chạy vào trong đó sẽ có sự hướng dẫn trở lại. Chạy vào trong chỗ nghèo khó của tâm linh mình sẽ có sự giàu có trở lại. Vì sao? Vì đó là chỗ của con, cái chỗ chắc chắn của tâm lòng. Và tôi tưởng là chúng ta sống trong sự giàu có đó mà không có cái sự tự do của ân sủng, thiếu mất chắc chắn của tâm lòng của con cái trong nhà.
Phạm tội rồi cứ muốn tránh xa, sợ rằng đến gần Chúa, Chúa sẽ đoán phạt, Chúa sẽ trách móc, Chúa sẽ hủy diệt. Không đâu.
Chúa nói là từ cõi đời đời ta đã biết, từ cõi đời đời ta đã tha, và ta tha cho tới cõi đời đời. Và ta bảo đảm ở trong quyền năng của con, của sự liên hệ, là con có thể sống tự do trong cái ân sủng đó.
Và khi mình sống như người ngoài đường thì chúng ta mất mát điều gì? Chúng ta mất mát chiều sâu của liên hệ, chúng ta mất mát sự nối kết thông công.
Mình vẫn có thể nói tôi tin Chúa, dạ. nhưng mà tôi có sống trong sự giàu có mà Chúa dành cho tôi không?
Kinh Thánh nói đừng sống làm mặt lạ với Chúa, đừng sống như khách lạ trong nhà của ân điển Chúa.
Ở đây nhắc lại cho chúng ta là cái điều mà Đức Thánh Linh ấn chứng đó, nó chắc chắn mạnh mẽ lắm, và chúng ta sống trong sự vui mừng đó. Trong nhà có mấy quyển album, phải không? Mỗi lần về không cần phải dỡ quyển album ra coi, hồi đó mình sanh nè, có mẹ nằm đó, có mình đó, rồi coi lớn lên. Sau khi thấy mọi điều đó mới nói rằng,
Bảo đảm rồi, mình là con trong nhà, bây giờ mình có thể cư xử như con trong nhà. Không đâu, mình tự biết, trong lòng mình biết, có lời ấn chứng trong lòng cho mình biết cách rõ ràng.
Và ở đây Kinh Thánh muốn cho chúng ta sống chắc chắn bảo toàn như vậy. Cho nên chúng ta không có sống ở trong cái sự cắt đứt xa lạ với Chúa. Billy Bray, tức là một mục sư trong thế kỷ số 19, thì ông diễn tả như thế này. Ông nói là tôi không có sống mà không ca ngợi Chúa được. Mỗi lần tôi đi ngoài đường thì tôi giở cái chân trái lên thì nó kêu glory,
vinh hiển.
Tôi giở cái chân phải lên thì nó kêu amen.
Và ông nói rằng đó là cách tôi sống. Tôi sống chỗ nào tôi cũng có thể tôn ngợi Chúa. Tôi sống trong sự tự do với Chúa. Bước một bước, glory, vinh hiển, amen. Một bước nữa, glory, vinh hiển, amen.
Chỗ nào tôi sống tôi cũng thấy có Chúa. Chỗ nào tôi sống cũng đầy trọn ơn sủng của Chúa.
Không ra từ nơi tôi, nhưng mỗi bước là glory, vinh hiển, amen. Vì tôi là con của Chúa, tôi thuộc về Chúa. Glory, vinh hiển, amen. Chúng ta là con cái Chúa có sống sung mãn, vinh hiển, amen ở trong ân điển của Chúa hay không? Hay là rời phòng nhóm này trở lại trong sự u ám, ảm đạm của cuộc đời, như người ngoại vậy, không có sự trông cậy. Chúng ta sống như khách lạ ở trong nhà, ngại ngùng đủ thứ, sợ hãi đủ thứ. Chúng ta cần khám phá sự tự do, sung mãn của ân điển Đức Chúa Trời.
Chúa ban cho nhiều lắm anh chị em. Chúa ban cho giàu có lắm anh chị em. Glory, amen. Anh đi ở trong cái sự ban cho đón cử của Chúa đó. Thành thử chúng ta sẽ bắt đầu khám phá rằng
chúng ta được bình an với Chúa. Chúng ta có sự hòa thuận với Đức Chúa Trời. Đây là điều mà Đức Chúa Jesus Christ đã thành đạt cho chúng ta, ban cho sự bình an với Chúa. Và chúng ta bắt đầu khám phá rằng lúc trước chúng ta chẳng quan tâm gì đến Chúa, nhưng bây giờ rất muốn làm đẹp lòng Chúa, cho nên cứ tiếp tục sống động như vậy trong Chúa. Chúa nói hãy đến đây nhận sự tha thứ, thì mình đến và mình nhận. Đến đây để nhận sự hướng dẫn cho đời sống, chúng ta đến nhận. Đến đây để nhận sự yên lành, chúng ta đến nhận đầy đủ. Vì sao? Vì chúng ta là con, cho nên chúng ta nên sống là con, phải sống là con. Và tôi cũng xin nhắc lại, chỉ có con cái mới có thể sống tự do, tận hưởng Chúa như vậy. Người ngoài đường không được đâu, vì chỉ có những người có dấu ấn của Đức Thánh Linh thuộc về Chúa mới có thể sống tự do trong ân điển Chúa. Bây giờ đến phần thứ hai, đó là phần bảo đảm cho tương lai, của cầm cho tương lai. Câu số 14, Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, của cầm về cơ nghiệp chúng ta. Chữ của cầm cũng dễ hiểu, đây là tiền bảo đảm, tiền đặt cọc, tiền thế chân để bảo đảm về sự sở hữu tương lai. Đây là của cầm cho lời hứa, cho sự làm thành trọn tương lai. Chẳng hạn như chúng ta muốn bảo đảm một điều gì đó, thì chúng ta viết lời cam kết, chúng ta viết lời hứa. Và để bảo đảm chắc chắn lời hứa này, thì lời hứa kèm theo của cầm, của đặt cọc, của thế chân. Chẳng hạn như khi chúng ta đi mua nhà, thì sau khi đồng ý về sự mua bán rồi, thì người mua đặt tiền cọc, đặt tiền thế chân để hoàn tất thời gian làm giấy tờ, rồi sau đó sẽ trả toàn vẹn số còn lại để nhận quyền sở hữu. Một người thanh niên muốn lập gia đình, muốn lấy vợ, thì xin cha mẹ làm lễ đính hôn với người mình thương, và chiếc nhẫn đính hôn là của cầm, là của đặt cọc, là bằng chứng chắc chắn của lời hứa. Trong bối cảnh nông thôn của người Do Thái cũng như người Việt chúng ta, thì đây là chuyện rất thường tình. Một người đi mua đất mà không có đủ tiền để trả cho tất cả, thì có thể nói rằng để tôi để lại 2 con bò, rồi trở về nhà dàn xếp cho đủ tiền bạc, sau đó trở lại để trả hoàn tất số tiền đòi hỏi trên khế ước, thì sẽ lấy 2 con bò đó lại, vì 2 con bò đó là của cầm, của lời hứa, của đặt cọc. Điều quan trọng cần nhớ là giá trị của cầm hay là của lời hứa thì phải tỷ lệ với lại giá trị của điều mình đang muốn bảo đảm. Vì thế có lẽ nhiều người con gái đòi hỏi chiếc nhẫn đính hôn phải là chiếc nhẫn kim cương hột xoàn thật chứ không phải đồ giả được, vì phải bày tỏ giá trị tương xứng. Cho nên khi người thanh niên nói với người mình thương rằng tôi sẽ trở lại để cưới em và đưa chiếc nhẫn bằng nhựa để bảo đảm thì thật ra không bảo đảm gì cả, là dễ dàng để làm tổn thương hơn.
Nhưng mà vấn đề ở đây là của cầm, bảo đảm tương lai, chắc chắn tương lai. Một câu kinh thánh rất là rõ cho chúng ta là phân biệt hai điều này. Ở trong Corinto nhì đoạn 1 câu 21 thì cho chúng ta thấy sự phân biệt cần có ở trong đời sống của chúng ta mà Chúa ban cho. Và đấng làm cho bền vững chúng tôi với anh em trong đấng Christ đã sức dầu cho chúng tôi, ấy là Đức Chúa Trời. Ngài cũng lấy ấn mình mà đóng cho chúng tôi và ban của tín Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi. Chúa ấn chứng, nhưng mà cái ấn chứng đó nó được song song với lại sự bảo đảm chắc chắn tương lai này.
Nhưng có một chi tiết nữa rất ích lợi để tôi chỉ ra. Đó là ấn chứng của Đức Thánh Linh cần được hiểu là của cầm, của cùng loại và thuộc về tổng cộng. Nghĩa là sao? Lúc nãy tôi nói rằng khi một người mua đất mà không đủ tiền thì có thể thế hai con bò làm của cầm, rồi sau khi trả tiền đầy đủ thì lấy hai con bò lại. Nghĩa là của cầm có thể thuộc bất cứ loại nào miễn là giá trị đầy đủ để bảo đảm cho điều mình đang hứa và là sự ràng buộc của điều mình sẽ phải thực hiện. Nhưng khi Kinh Thánh dùng chữ của cầm về Đức Thánh Linh, nghĩa là Đức Thánh Linh là của cầm về cơ nghiệp chúng ta, thì có nghĩa là Đức Thánh Linh bắt đầu đặt nền tảng bảo đảm cho cơ nghiệp của chúng ta và chính Đức Thánh Linh cũng là cơ nghiệp của chúng ta. Nghĩa là sao? Lấy thí dụ mua nhà một lần nữa để chúng ta trả lời. Khi một người mua nhà mà chưa có thể trả toàn vẹn thì đặt một số tiền làm tiền cọc và trong thời gian ngắn hạn sẽ trả lại phần còn lại của số tổng cộng. Nghĩa là nếu tiền cọc là 20% thì sẽ trở lại và đóng 80% còn lại. Điều này có nghĩa gì? Có nghĩa là tiền cọc là một phần của tiền tổng cộng. Bản chất của tiền cọc giống như bản chất của tiền tổng cộng. Và tiền cọc như thế nào thì tiền tổng cộng cũng như thế đó. Cho nên khi sứ đồ Phaolô viết trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 14 rằng Đức Thánh Linh làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, thì có nghĩa rằng Đức Thánh Linh bảo đảm cho cơ nghiệp của chúng ta rằng chúng ta sẽ có cơ nghiệp đời đời trong nước thiên đàng. Nhưng đồng thời cũng nói rằng Đức Thánh Linh là một phần và cũng là tổng cộng cơ nghiệp của chúng ta. Như thí dụ tôi vừa dùng, khi chúng ta đặt cọc 20% để mua cái nhà, thì 20% đó bảo đảm giao kèo rằng chúng ta sẽ mua nhà đó. Và 20% đó cũng là một phần của 100% toàn số tiền sẽ trả cho cái nhà đó. Thì Thánh Linh vừa là sự bảo đảm của lời hứa và cũng là sự thành toàn của lời hứa. Chúa là của cầm về cơ nghiệp chúng ta và Chúa chính là cơ nghiệp của chúng ta. Nếu dùng ngôn ngữ của Kinh Thánh thì Đức Thánh Linh là trái đầu mùa của những gì mà chúng ta sẽ nhận. Chính Chúa là trái đầu mùa của cơ nghiệp chúng ta. Cơ nghiệp chúng ta chính là Chúa. Chúng ta nhận Chúa bây giờ như là của cầm cho sản nghiệp tương lai. Và khi vào trong sản nghiệp tương lai thì chúng ta sẽ được nhận toàn vẹn chính Chúa. Chúng ta sẽ có Chúa toàn vẹn. Chúng ta sẽ tận hưởng Chúa toàn vẹn. Chúng ta sẽ thuộc về Chúa toàn vẹn. Đó là ý nghĩa.
Lúc nãy chúng ta đang đọc trong Roma, thì trong Roma đoạn 8 câu 23, sau khi đã nói về tất cả những điều mà ban cho chúng ta thì nói về Thánh Linh như thế này. Không những muôn vật thôi, lại chúng ta là kẻ làm sao? Có trái đầu mùa của Thánh Linh. Chúng ta làm sao? Là những kẻ được ban cho trái đầu mùa của Thánh Linh. Phaolô nói rằng chúng ta sẽ có một cơ nghiệp trên trời. Chúng ta có một cái sự ban cho lớn là kinh khủng mà chúng ta không thể nào giải thích được. Bây giờ Chúa nói làm sao? Chúa sẽ cho chúng ta nếm trước. Nếm trước bằng Đức Thánh Linh ở trong lòng chúng ta. Nếm trước, tức là bảo đảm rằng chúng ta sẽ nhận được cơ nghiệp. Nhưng mà hơn nữa, cho chúng ta kinh nghiệm cơ nghiệp đó một phần nhỏ bây giờ. Cho nên, thưa anh chị em, đây là cái điểm mà chúng ta phải thấy. Cái vấn đề là cơ nghiệp của chúng ta trong kinh nghiệm hiện tại bày tỏ ra điều chắc chắn tương lai. Chúa nói điều đó, Đức Thánh Linh là trái đầu mùa. Tức là khi một người nông dân đi ra cày cấy rồi gieo hạt rồi tới cái mùa gặt đó, thì trước khi mà ra gặt hết tất cả thì sẽ chạy ra gặt một số nhỏ về đưa cho vợ để nấu ăn hay là gì đó, rồi nói là nếm trước trái đầu mùa. Và kinh nghiệm nếm trước Đức Thánh Linh là trái đầu mùa, là cái kinh nghiệm đời đời. Và bây giờ đem cho chúng ta tới một chỗ là như thế này. Kinh nghiệm của chúng ta trong Chúa mà Chúa ban cho, nói về cái kinh nghiệm đời đời mà Chúa sẽ ban cho. Nghĩa là nếu chúng ta sống đầy trọn trong Thánh Linh Chúa bây giờ, đó là cuộc đời mà Chúa sẽ ban cho chúng ta. Nghĩa làm sao? Khi chúng ta sống hiện tại bây giờ, Đức Thánh Linh nói rằng Đức Thánh Linh sẽ dẫn chúng ta vào trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời.
Và nếu chúng ta không quan tâm tới điều đó trong đời sống hiện tại bây giờ, thì chúng ta sẽ làm gì khi chúng ta lên đến thiên đàng? Nếu Đức Thánh Linh là đấng sẽ tỏ bày lẽ thật của Chúa cho chúng ta, mà lẽ thật không phải là thứ tự ưu tiên trong đời sống hiện tại, thì làm sao chúng ta biết chắc được rằng mình sẽ sống trên thiên đàng để tận hưởng Chúa qua lẽ thật mà Chúa ban cho qua Đức Thánh Linh? Nghĩa là kinh nghiệm hiện tại với Chúa trên đất này qua Đức Thánh Linh có một sự móc nối rất trực tiếp với cơ nghiệp mà dành cho chúng ta trên thiên đàng qua Đức Thánh Linh. Chẳng hạn như chúng ta biết rằng trong cõi đời đời trên thiên đàng, chúng ta sẽ thờ phượng Chúa luôn luôn, cùng với các thánh dân và thiên sứ trên trời, ca tụng Chúa đời đời mãi mãi không dứt, không ngừng. Mà hiện tại chúng ta không hề quan tâm đến sự thờ phượng Chúa trong kinh nghiệm của mình, thì làm sao nói rằng mình sẽ lên thiên đàng để tiếp tục làm những điều mà Đức Thánh Linh đã ban cho của cầm trong đời hiện tại để nhận lấy toàn vẹn trong đời tương lai. Chúng ta tóm tắt lẽ thật rất quan trọng này như thế nào? Đó là sự thực hữu hiện tại sẽ là sự thực hữu tương lai. Nếu có sự thực hữu tương lai trong nước Chúa với Đức Thánh Linh, thì phải có kinh nghiệm thực hữu với Chúa Thánh Linh hiện tại trong đời sống bây giờ. Và nếu trong đời sống hiện tại không có sự thực hữu kinh nghiệm với Đức Thánh Linh, thì chúng ta có thể tuyên bố kết luận rằng cũng sẽ không có cơ nghiệp với Đức Thánh Linh trong cõi đời đời.
Một khi mà chúng ta yêu mến sự thờ phượng Chúa bây giờ, thì điều đó nhân lên triệu 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 ngàn lần nói về cái phước hạnh mà sẽ ban cho. Kinh Thánh nói rằng lúc Chúa hiện ra, chúng ta sẽ giống như Chúa. Sẽ có cái bông trái của Thánh Linh sẽ bày tỏ chúng ta giống như Chúa bây giờ, thì bảo đảm chúng ta sẽ đứng ở trong cái kế tự, cái cơ nghiệp
mà Chúa ban cho.
Cho nên một điểm nữa mà chúng ta có thể thấy á, rằng nếu chúng ta không nhận lấy, không sống trong cơ nghiệp mà Chúa cho chúng ta nếm trước bây giờ,
thì chúng ta phải đặt vấn đề hết sức khẩn trương. Vì sao? Vì đây là của cầm, vì đây là của xác tín cùng loại, vì đây là trái đầu mùa. Mà chúng ta nói rằng đâu thấy trái gì đâu, đâu cảm nhận gì đâu, đâu thấy sự khác biệt gì đâu, thì coi chừng cũng sẽ chẳng có mùa gặt. Nếu không có trái đầu mùa thì không có mùa gặt, không chứng minh được rằng mùa gặt đang tới.
Khi chúng ta nhận lấy điều đó, chúng ta bắt đầu phải để đời sống của mình lại và nói rằng đây là con đường, đây là cơ nghiệp, đây là sự sản, đây là tất cả những gì Chúa có thể đem tôi đến, Chúa có thể đổ trong tôi và ban cho chúng ta. Thì ở nơi đó chúng ta sống đầy trọn bây giờ, giàu có trong Chúa, bảo toàn trong Chúa, thực nghiệm trong Chúa, để trong tương lai đời đời
chúng ta thực sự nhận lãnh tất cả những gì Chúa dành cho chúng ta.
Thế thì chúng ta phải làm sao? Để tôi tóm tắt phần số 3, sự vinh hiển của Đấng Christ. Tôi chỉ mời anh chị em dỡ ra trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 chúng ta đọc, và từ nơi đó dẫn lòng chúng ta tới một chỗ sống cho Chúa. Ở trong đoạn này thì nói rằng chúng ta có một cái kết quả. Khi chúng ta nhận biết sự ban cho của Thánh Linh và nhận biết cơ nghiệp đời đời, thì có một điều chắc chắn rõ ràng bây giờ là chúng ta phải sống như thế nào. Ở trong đoạn 5 thì chỉ cho chúng ta về vấn đề tạm thời của đời sống bây giờ. Tạm thời bởi đời sống bây giờ gọi là nhà tạm. Tôi nhảy vào giữa câu số 4. Bởi chân chúng ta ở trong nhà tạm này than thở dưới gánh nặng, vì chúng ta không cầu cho bị lột trần, song cầu cho được mặc lại, để sự hay chết trong chúng ta bị sự sống nuốt đi. Tức là chúng ta không thỏa mãn ở trong cái đời sống hiện tại bây giờ. Tại sao? Câu số 5, Đấng đã gây dựng chúng ta cho được sự ấy, ấy là Đức Chúa Trời đã ban của tin của Đức Thánh Linh ban cho chúng ta. Vì sao? Vì chúng ta đã nhận được của tin đó, thì chúng ta không sống trong sự hiện tại đời tạm này như là mọi người khác được. Chúng ta phải sống cho của tin, cho sự đời đời mà được ban cho chúng ta. Thì cái kết luận làm sao? Vậy chúng ta hằng đầy lòng tin cậy, vì biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân thể này, tức là đang sống ở thời hiện tại này, thì cách xa Chúa, vì chúng ta bước đi bởi đức tin chứ chẳng phải bởi mắt thấy. Vậy tôi nói chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể này đang ở cùng Chúa thì hơn. Cho nên chúng ta giàu ở trong thân thể này, giàu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa.
Tổng kết là thế đó.
Khi chúng ta biết rằng cuối cùng chúng ta sẽ được ở trong Chúa và lòng chúng ta mong mỏi để có thể sống đầy trọn trong đó, thì Kinh Thánh nói là trong thì hiện tại bây giờ làm gì? Hết sức để được đẹp lòng Chúa. Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu, tức là ra mắt Chúa trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mà mình đã làm còn lúc trong xác thực.
Cho đến khi mà chúng ta sẽ nhận lấy cơ nghiệp, thì chúng ta sống trong của cầm của Đức Thánh Linh ban cho trong thì hiện tại.
Chúa nói sống như là con, sống trong sự giàu có của con, sống trong ân sủng ban cho, sống trong lẽ thật mà Chúa dùng để ban cho chúng ta, bảo đảm hiện tại và tương lai.
Chúng ta giàu có, chúng ta được bảo toàn, chúng ta có của cầm hiện tại để bước vào sự bảo đảm tương lai trong Chúa qua Đức Thánh Linh cho sự vinh hiển Ngài.
tôi vẫn tin Ngài, dẫu khi gặp cảnh khổ nào, hoặc nơi an tĩnh hay chìm trong bể thẳm sâu, tôi sống mỗi ngày nương Chúa không thôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi, lòng này hàng tin có Chúa luôn luôn đi cùng, trên nơi non cao hay trong đại dương sâu thẳm, Ngài hằng là Chúa chăn giữ thân tôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi, Cha chúng ta hằng trăm nom gìn giữ bông hồng, Ngài đưa dắt lối cho từng chim nhỏ bé kia. Tôi vững tin Ngài luôn nhớ thân tôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi, lòng này hàng tin có Chúa luôn luôn đi cùng, trên nơi non cao hay trong đại dương sâu thẳm, Ngài hằng là Chúa chăn giữ thân tôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi. Nơi an tĩnh hay chìm trong bể thẳm sâu, tôi sống mỗi ngày nương Chúa không thôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi, lòng này hàng tin có Chúa luôn luôn đi cùng, trên non cao hay trong đại dương sâu thẳm, Ngài hằng là Chúa chăn giữ thân tôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi, Cha chúng ta hằng trăm nom gìn giữ bông.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Mọi nơi, lòng này hàng tin có Chúa luôn luôn đi cùng, trên nơi non đại dương sâu thẳm, Ngài hằng là Chúa chăn giữ thân tôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi.